SBS Việt ngữ.
Trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra, nhiều người đo đoán về việc liệu mức ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống Donald Trump có còn đủ cao để giúp ông giữ vững được thế đa số ở cả lưỡng viện hay không? Hay liệu làn sóng bất bình về phong cách cùng chính sách của ông Trump có đẩy cử tri về phía đảng Dân Chủ hay không? Kết quả cho thấy đã có sự thay đổi trong ý hướng của cử tri đủ để đảng Dân Chủ chiếm lại quyền kiểm soát tại Hạ viện, trong khi đảng Cộng Hòa vẫn giữ được thế đa số tại Thượng viện. Mặc dù việc bị mất quyền kiểm soát Hạ viện là một đòn mạnh giáng vào Tổng thống Trump, tuy nhiên trên trang Twitter, ông vẫn mô tả kết quả vừa kể là một thành công to lớn của đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, lãnh tụ đảng Dân Chủ tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi đã lên tiếng cảm tạ cử tri và cho rằng kết quả này đánh dấu một bình minh mới cho đất nước Hoa Kỳ.
Thanks to you. Thanks to you. Tomorrow will be a new day in America.
Tất cả 435 ghế của Hạ viện và khoảng 1/3 trong số 100 ghế của Thượng viện đã được bầu lại trong cuộc bầu cử giữa kỳ này. Một trong những cuộc đua Thượng viện được theo dõi chặt chẽ nhất là ở tiểu bang Texas, nơi mà ứng viên đảng Dân Chủ Ted Cruz giành chiến thắng sau một cuộc tranh đua rất gay go. Ông Cruz phải đối diện với một trong những thách thức lớn nhất của đảng Dân Chủ khi phải cố giữ chiếc ghế của mình, không để lọt vào tay đối thủ Beto O'Rourke, người đã giữ chức thượng nghị sĩ đến 3 nhiệm kỳ. Ông O'Rourke đã thu hút được sự chú ý của cử tri trên toàn quốc khi gây quỹ đến hơn 84 triệu đô la trong suốt chiến dịch tranh cử của ông, tức là ở mức gần gấp đôi so với đối thủ của mình là Ted Cruz. Ông Cruz đã bày tỏ lòng nể phục ông O'Rourke. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ này, người dân Mỹ còn bầu chọn các thị trưởng và thống đốc mới. Hai ứng viên Deb Haaland thuộc tiểu bang New Mexico và Sharice Davis thuộc tiểu bang Kansas đã trở thành những phụ nữ thổ dân đầu tiên được bầu vào Quốc hội Hoa Kỳ. Trong lời phát biểu mừng chiến thắng, bà Haaland nói: "Mặt khác, hai ứng viên Rashida Tlaib và Ilhan Omar của Đảng Dân Chủ cũng đã trở thành những phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội. Cô Rashida Tlaib là một trong 14 người con thuộc một gia đình người Palestine, trong khi cô Ilhan Omar được sinh ra trong một trại tị nạn ở Somalia. Cần biết, người tầm trú Somalia hiện nay đang bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo chính sách di trú của Tổng thống Donald Trump." Cô Ma nói cô tự hào được đại diện cho tiểu bang Minnesota tại Washington. Trong khi đó, Jared Polis cũng đã trở thành người đàn ông công khai đồng tính đầu tiên được bầu làm thống đốc. Được biết, mặc dù hầu hết các cuộc bỏ phiếu thường không gặp rắc rối gì, nhưng trong cuộc đầu phiếu giữa kỳ này, có một số phòng phiếu cử tri phải chờ đợi quá lâu, một số khác thì các thùng phiếu bị hỏng, nhiều phòng phiếu cũng đột ngột đóng cửa. Mặc dù việc bỏ phiếu giữa kỳ là không bắt buộc, thế nhưng nhiều cử tri tin rằng việc đi bầu là quan trọng vì tiếng nói của họ được lắng nghe. Tác động của cuộc bầu cử giữa kỳ này có thể rất lớn, chứ không chỉ là việc Quốc hội có ủng hộ các chính sách của ông Trump hay không mà thôi. Tại Thượng viện, việc Cộng hòa kiểm soát viện này sẽ giúp Tổng thống Trump có thể tiếp tục đưa người ông chọn vào các chỗ trống mà không gặp chống đối, chẳng hạn như việc ông đã đưa người vào tối cao pháp viện như trong thời gian qua. Còn tại Hạ viện, thì khi các đảng viên Dân Chủ đã chiếm lại viện này, các cuộc điều tra về chính quyền của Tổng thống Trump có thể gia tăng đáng kể và khả năng phe đối lập tiến hành thủ tục đàn hạt Tổng thống cũng có thể diễn ra. Tuy nhiên, cố vấn tòa bạch ốc Kellyanne Conway cho rằng cử tri không muốn các chính trị gia Dân Chủ dành thời gian của họ để điều tra Tổng thống.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.